sau này Minh Chiêu con rồng một mắt hỏi sư thúc thăm ở chỗ Quốc Thế, ở chùa Quốc Thế. Người xưa nói câu chi chỉ niệm ba hàng chú liền được danh siêu tất cả người. Đó là cái hai câu thơ mà người ta bình. Câu chi chỉ niệm ba hàng chú liền được danh siêu tất cả người. Nghĩa là chỉ có một cái ngón tay thôi đó, đó là như niệm ba hàng chú đó, mà được cái danh siêu tất cả người. Đó là làm sao vì người niệm ba hàng chú. Như vậy niệm ba hàng chú là cái gì? Thân cũng đưa ngón tay lên. Chiêu thưa, chẳng như ngày nay đâu biết được khách qua châu ấy. Hãy nói ý thế nào? Đó, đây mới giải nè. Bí ma bình sanh chỉ dùng một cây nạng. Hòa thượng đã địa, phàm có người hỏi đập đất một cái. Sao bị người giấu mất cây gậy, lại hỏi thế nào là Phật? Sư chỉ hả miệng. Chỗ này tôi quá thích. Bởi quá thích cho nên khơi bản thế nào đó tôi có bình đó. Thì quý vị thấy hòa thượng đã địa, ông chuyên môn là ngồi tại phương trượng, ai để bên cạnh là cái chuyện gậy để tay phải, ai tới hỏi thế nào Phật, cái hỏi cái gì cứ vơ gậy đập cái, đập xuống đất một cái thật. Như vậy hiểu sao thì đúng. Thì hôm đó cái ông tăng không biết ý rồi, trước khi muốn hỏi ông lén rình thật, ông cóc chuyện gậy chốt giống gậy rồi, cái thì ông lên ra bạch hòa thượng thế nào là Phật, vơ gậy mất. Không có, không có, giờ làm sao giờ hả? Hả miệng mà không nói câu nào hết. Như vậy là tại ngày đớ lưỡi, ngày nói không được thì sao vậy? Sao vậy? Đó, cái đó là cái mình phải thấy. Cho nên cái người xưa thật là bí mật, mà thật là thiết tha vì người. Bởi vì chỗ này tôi bình câu đó, quý vị đọc coi sao. Ông già ngồi đó. Muốn thấy mặt hồ phẳng, phải không? Mặt hồ phẳng thì trước khi cá nó đốt mồi và ăn móng, nó ăn móng thì tất nhiên là mặt hồ hết phẳng, sống được gần, phải không? Khi chưa đốt mồi thì mặt hồ phẳng. Giấy niệm nói gì đó là động, còn há miệng mà không giấy, không thốt ra lời thì chỗ đó là chưa bao giờ động. Thì như vậy có trả lời Phật chưa? Có trả lời Phật hay là ngài không biết nói Phật? Đó là một cái mà mình thấy cái đặc biệt của người xưa. Cho nên những cái hình ảnh này mình mới nhìn thì ta thấy lạ lùng quá. Tại sao cái ông già hoặc là tiếc không nói, hoặc là không biết nói, mà há miệng nó thôi à? Như vậy thì cái đập đất, cái há miệng hay là đưa ngón tay là một hình ảnh giống nhau thôi, phải không? Vừa có giới niệm là đã làm cho mặt hồ nó động. Đó là cái chỗ mà mình thấy rất là thiết yếu. Thế cũng là một đời dùng chẳng hết. Vô Nghiệp nói đây nè, cái quý vị ráng theo dõi nhà Vô Nghiệp nha. Tổ sư xem cõi này có căn khí đại thừa, riêng truyền tâm ấn vạch bài lối mê. Người được chẳng chọn ngu hay trí, phàm cùng thánh, vả lại đa hư chẳng bằng thiểu thật, nhiều mà rỗng không bằng ít mà thật. À, cái chỗ đó là bậc đại trưởng phu hiện nay. Đại trưởng phu là coi như là quý vị ngồi đó đó đều là đại trưởng phu đó nha. Cần phải thôi hết đi, chấm dứt muôn duyên đi, vượt khỏi dòng sanh tử, thoát ra ngoài cung cách thường tình. Dù có quyến thuộc trang nghiêm, chẳng cầu mình được. À, như vậy thì ngài dạy mình phải sao? Nếu mình nhận là bậc đại trưởng phu thì cần phải thôi hết đi. Thôi cái gì? Thôi cái gì quý vị biết không? À, bao nhiêu thứ loạn tưởng lăng xăng, thôi hết đi, đừng theo nó nữa. Rồi chống dứt muôn duyên đi. Chứ chống dứt muôn duyên tức là duyên ngoài cắt đứt hết đi. Quý vị chịu cắt đứt chưa? Chịu cắt đứt không? À, nghĩa là biểu cắt đứt muôn duyên mà quý vị có chịu cắt hay là chịu cột? À, mình là đại trưởng phu thì phải thôi hết đi, cắt đứt nguồn duyên đi, chứ đừng có cột thêm. Mà thấy thì đi xuất gia là cắt đứt hết, nhưng mà cắt rồi cột, chứ cắt mà không chịu bỏ luôn, không chịu cho nó đứt luôn, cắt chỗ này cột chỗ kia, thành ra rồi cứ nó bị rối loạn, nó bị lăng xăng. Vượt khỏi dòng sanh tử, nghĩa là sống với cái người không có sanh diệt thì đó là ra khỏi sanh tử rồi. Thoát ra cung cách thường tình. Cung cách thường tình là cung cách còn thương, còn ghét, còn buồn, còn giận đó, là cái cung cách của thường tình. Dù có quyết thuộc trang nghiêm chẳng cầu mình được, dầu cho nói rằng mình có được một cái chùa to, được nhiều Phật tử, thì cái đó ai được cho mình không mừng, không muốn. Vì sao? Vì cái chủ yếu của mình là thoát khỏi dòng sanh tử, phải không? Chứ không phải được của nhiều, được bổn đạo nhiều. Của và bổn đạo chỉ là cái tạm bợ sinh diệt thôi, mà cái ra thoát khỏi dòng sinh tử, cái đó mới là trên hết. Bởi vậy cho nên mình phải nhớ những cái chỗ quan trọng của người xưa. Vô nghiệp một đời, làm ai hỏi điều gì chỉ nói chớ vọng tưởng. Có một câu duy nhất hỏi gì cũng nói chớ vọng tưởng. Hỏi thế nào là Phật, chớ vọng tưởng. Hỏi thế nào là Pháp, chớ vọng tưởng. Hỏi tất cả cái gì cũng nói chớ vọng tưởng. Như vậy thì mình thấy nói cũng có khác gì với đập dưới đất đâu, phải không? Vì thế nói một chỗ thấu ngàn chỗ, muôn chỗ đồng thời thấu. Một cơ sáng ngàn cơ, muôn cơ đồng thời sáng. Người nay thải chẳng thế ấy, chỉ thích thả dâm ý theo tình giải, chẳng hiểu chỗ tỉnh yếu của cổ nhân. Người nay thải chẳng thế ấy, chỉ thích thả dâm ý theo tình giải. Quý vị có giống cái này không? Như vậy thì làm sao dám nói đại trưởng phu. Kia vẫn có bộ máy nhanh, chỗ sai chuyển khéo, tại sao chỉ dùng một ngón tay? Phải biết câu chi đến trong đây, có chỗ thâm mật vì người, cốt hiểu được bớt nhọc sức biết mấy. Chỉ hiểu được ngón tay câu chi thì khỏe biết chừng nào. Lại Viên Minh nói, lạnh thì khắp trời khắp đất đều lạnh, nóng thì khắp trời khắp đất đều nóng. Núi sông quả đất liền, núi sông đất liền thông suốt cô nguy, vạn tượng xung la triệt để hiểm tướng. Chỗ nào được ngón tay chuyện này? Bây giờ tụng của Thuyết Đạo. Đối dương thâm ái lão câu chi, vũ trụ không lai cánh hữu thùy. Tần hướng thương minh hạ phù mộc, dạ đào tương cộng tiếp minh quy. Dịch: đối dương rất thích lão câu chi, vũ trụ không giờ. Nếu mà dịch có mấy ai đó thì nó sát chữ, nhưng mà nó lại trái giận, cho nên có thể có mấy ai mà cũng có thể có những gì. Chữ hữu thùy đó là ai hay là gì, có thể đọc gì thì nghe nó êm hơn. Đối dương rất thích lão câu chi, vũ trụ không giờ có những gì. Tình đến vẻ sâu thả cây nổi, sông đêm cùng tiếp gã minh quy. Bốn câu tụng này nghe rất thích. Câu thứ nhất là đối dương rất thích lão câu chi, tức là cả hỏi thưa chân dân đối đáp. Đối dương tức là đối người mà đề lên hoặc là hạ xuống để mà đối đáp nhau đó. Thì ngài Tước Đậu ngài thích lão câu chi lắm. Vũ trụ không giờ có những gì, tức là từ khi mà cái vũ trụ còn là không, tức là chưa có thành lập được cái thế giới, đến bây giờ có thế giới rồi, có những gì, tức là có ai mà giống như ngài hay không. Tình đến vẻ sâu thả cây nổi, tức là ngài câu chi đến mà biển sâu mà thả được cái cây nổi. Cây nổi tức là ngón tay đó. Sống đêm, đêm cùng tiếp gã minh quy, để ban đêm ngoài biển sóng nổi ầm ầm, cái cây nổi nó trôi, tức là cái bọng cây đó nó trôi đi, rồi con rùa mù nó trồi đầu lên, nó gặp được bọng cây nó chui vào, thì thật là ít oi, nhưng đó là cái rất quý. đây giải thích: Tiết đạo hiểu văn chương tú lục tứ lục bãi thông tám suốt, phàm là công án lạ lùng kỳ đặc riêng thích liền tụng. Hai câu đối dương thích, rất thích lão câu chi: vũ trụ không giờ có những gì, học giả thời nay ít dương cổ nhân, hoặc khách hoặc chủ một hỏi một đáp, đối diện đề trì có chỗ vì người như thế. Tức là đối dương đó là chỗ đối đáp nhau để rồi chỉ cho nhau. Cho nên nói đối dương rất thích lão câu chi, viết đạo thích câu chi cái gì, từ mở mang trời đất đến nay lại có người nào chỉ là một lão câu chi đó. Vì vậy mà mới nói vũ trụ không giờ có những gì đó. Nếu là người khác phải tham tạp nhạp, Di lão câu chi chỉ dùng một ngón tay cho đến suốt đời. Nếu người khác thì có khi nói vậy, có khi nói khác, còn ngài chỉ một ngón tay từ thủy chí chung thôi. Thời nhân nhiều tà giải nói: núi sông đất liền cũng không, người không pháp cũng không, dù cho vũ trụ một lúc không rồi, chỉ còn một lão câu chi, thế là không dính dáng. Câu tình đến, bởi vì cái vũ trụ không đây là chỉ cho từ chưa có vũ trụ cho đến khi có vũ trụ, chỉ có lão câu chi là đặc biệt. Còn nếu mà nói không cả vũ trụ, không cả người, không cả vật thì đó là không hợp lý. Câu tình đến biển sâu thả cây nổi, như nay nói biển sanh tử, biển sâu là tượng trưng cho biển sanh tử. Chúng sanh ở trong biển nghiệp vừa ra lại vào, chẳng rõ chính mình, không có ngày ra khỏi, cứ ở trong biển sanh tử mà lặn hụt mãi, không có bao giờ ra khỏi. Câu chi buông lòng từ tiếp vật, ở trong biển sanh tử dùng một ngón tay tiếp người, giống như thả một khúc gỗ nổi để tiếp rùa mù, khiến cho các chúng sanh được đến bờ giác. Nghĩa là cái khúc gỗ có cái bọng để mà cứu con rùa mù, nó đưa chìm dưới biển sâu, nếu mà chui vào được cái bọng của khúc gỗ là nó sẽ được đưa vào bờ, nó sẽ hết khổ. Câu sống đêm cùng tiếp gã manh quy, kinh Pháp Hoa nói: như con rùa một mắt gặp được bọng cây nổi, không còn cái quạn chìm đắm. Đây là dẫn kinh Pháp Hoa. Còn trong kinh A Hàm thì nói khác. Trong kinh A Hàm Phật dụ, Phật nói như con rùa mù nó ở dưới đáy biển, 100 năm mới trồi đầu lên một lần, rồi trên mặt biển có cái bọng cây nổi trôi dạt ở trên, theo sóng theo gió mà trôi trên mặt biển. Con rùa mù mà 100 năm mới trồi đầu lên một lần tìm cái bọng cây nó chui vào, thì phải hỏi chừng nào rùa mù chui được vào bọng cây, chừng nào? Thiệt là khó khăn vô kể. Cũng vậy, mất thân này rồi để được thân kế làm người, nó khó như con rùa mù mà tìm bọng cây vậy. Đó, thì như vậy kinh A Hàm mới chỉ cho chúng ta thấy rằng được thân người là khó. Bởi vậy nên được thân người mà không chịu tu, để một khi mất rồi thì nó sẽ lặn hụp trong biển sanh tử, không biết bao giờ mà nó trồi lên được để mà tìm cái bọng cây. Mà nếu được tìm được bọng cây thì thật là chuyện thiên nan vạn nan. Vì vậy mà được thân thì phải cố tu, đó là cái ý nghĩa trong kinh A Hàm. Bậc đại thiện tri thức tiếp được một người như rồng tở cọp, giải y đến thế giới có Phật làm chủ khách, đến thế giới không Phật ngồi đoạn yếu thân. Nói những cái bậc thiện tri thức tiếp người, được người nào thì người đó gọi như hàng long tượng. Giải y đến thế giới có Phật làm chủ khách, tức là đến thế giới có Phật thì Phật là chủ, mình là khách để thưa hỏi. Đến thế giới không Phật ngồi đoạn yếu thân, tới chỗ không có Phật, không có chủ thì mình làm chủ để mà dạy người dứt hết những cái manh mối luân hồi. Tiếp được một con rùa mù kham làm gì? Đọc tiếp.